thì chỉ vì mình mà cái chùa như vậy có để tạo cảnh trí trang trọng vậy thì đó phải là Bồ Tát vì chúng sinh thôi. Còn nếu bây giờ vì muốn có một cái chỗ trang nghiêm để mà giúp cho mọi người tu hành, cái cảnh trang nghiêm đó là vì lợi ích cho nhiều người, nhắm thẳng vì nhiều người mà làm, thì cái đó là vì chúng sinh mà tạo cái cảnh tịnh độ. Thì như vậy cái tâm của Bồ Tát là lúc nào cũng nhắm thẳng vào chúng sinh, cho nên chúng sinh, các loài chúng sinh là cái tịnh độ của Bồ Tát. Cái câu đó là câu thật là nghiêm trọng, nghĩa là nếu Bồ Tát làm mà ngoài cái ý muốn, ngoài cái sự giáo hóa chúng sinh ấy, thì cái đó không phải là Bồ Tát rồi, phải không? Như vậy thì cái cõi Phật thanh tịnh của chư Bồ Tát là vì lợi ích chúng sinh mà lập, vì lợi ích chúng sinh mà tạo, chứ không phải vì mình thụ hưởng mà làm mà tạo. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Bởi vậy cho nên nói rằng cái việc làm của Bồ Tát không phải là cái chuyện lằng xuông, mà đều là vì lợi ích cho chúng sinh mà làm. Đó là để hiểu, để thấy rằng tâm hạnh của Bồ Tát làm cái gì cũng vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải vì lợi ích cho bản thân, cho cá nhân mình. Cho nên chúng ta bây giờ cũng có khi chúng ta làm thật sự mà có hai mặt, có khi thì muốn cho có nhiều chúng, có đông chúng, tặng cho uy tín mình lớn, thì như vậy đó là vì chúng sinh hay vì mình. Còn có khi trải thân mình mà lo cho chúng sinh, chỉ cho mọi người được tu được học xong mà không nghĩ tới cái địa vị, cái danh vọng gì cho mình hết, thì đó là vì cái gì? Đó, như vậy thì cũng một việc làm mà nếu cái mục tiêu mình nhắm vì chúng sinh đó, thì đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Còn nếu mục tiêu mình nhắm vào mình đó, thì cái tâm hạnh nó chúng sinh, phải không? Bởi vậy cho nên mình lớn tu rồi thì ai cũng có một cái trọng trách để làm lợi ích cho nhiều người. Ví dụ mấy chú sau này ra có khi cũng làm trụ trì, có khi cũng làm viện chủ, rồi đủ thứ hết vậy. Mà nếu mình làm để mà kêu gọi chúng cho đông, để mình có cái chức tước, mình có uy tín, thì cái đó là không phải Bồ Tát. Còn nếu mình làm để vì thương, muốn giúp cho mọi người trong khi họ bơ vơ không nơi tu học, chỉ vì họ mà làm, thì đó là tâm hạnh Bồ Tát. Thì như vậy cùng một việc làm mà mình thấy rõ ai là vì là Bồ Tát tâm, ai không phải Bồ Tát tâm. Bây giờ tới đoạn kế. Phật bảo, bảo thích nên biết trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật, những chúng sanh không có dối trá được sanh về cõi nước kia, tức là cõi nước của Bồ Tát. Thì như vậy ở đây đi thẳng cái trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bởi vì chúng ta tu, quý vị thấy bao nhiêu người ở thế gian họ sống vì danh, vì lợi, vì đủ thứ hết, cho nên tâm họ chiều uống để được những cái gì họ muốn được. Còn chúng ta đây sống bằng cách đơn giản, không có nhà cửa, không có vợ con, không có những nhu cầu gì quan trọng, thì chúng ta cần cái tâm quanh co chiều uống không? Cần không? Vậy mà thỉnh thoảng có không? Có quanh co chút chút không? Bởi vậy cho nên cái cửa vào đạo là trực tâm. Đây nó trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Còn như Lục Tổ nói sao? Với Lục Tổ thì trực tâm là đạo tràng, phải không? Thì như vậy chúng ta mới thấy Phật Tổ nhắc nhở chúng ta bước vào đạo rồi thì phải có cái tâm ngay thẳng, không có dối trá. Dối trá tức là chiều uống, hoặc để được lòng người này, được lòng người kia, hoặc là để gạt gẫm người ta, thì cái đó là tâm không ngay thẳng. Bởi Bồ Tát cái nhân trực tâm mà được cái cõi tịnh độ, thì những chúng sinh nào muốn về với Bồ Tát ở cõi đó thì phải làm sao? Thì cũng phải trực tâm, tức là phải bỏ những cái dối trá rồi thì mới được về bên kia, phải không? Thì mình mới thấy rõ ràng cái nhân của Bồ Tát như vậy. Thì ai muốn hưởng cái quả của các ngài đó thì cũng phải có cái nhân giống như vậy, phải không? Đó là một cái điều không thể thiếu. Rồi thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát mà khi thành Phật, những chúng sinh nào đầy đủ công đức được sanh về cõi nước kia. Như vậy thì trực tâm là cái cửa bước vào đạo, thâm tâm là những công đức ở trong đạo. Tại sao nó thâm tâm là công đức của trong đạo? Thì mình thường thường nó thâm tâm là cái tâm sâu, phải không? Sâu kín. Nhưng mà thực ra cái tâm sâu kín đó là cái tâm đã tạo nhiều cái mầm, nhiều cái nhân tốt, nhiều cái nhân lành, nhân lành, nhân tốt tạo đầy đủ, thì gọi đó là thâm tâm. Bởi vậy cho nên nói thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Mà những người nào muốn được sanh về cõi tịnh độ của Bồ Tát đó thì phải làm sao? Thì phải có đầy đủ những công đức. Bởi vậy cho nên nói rằng khi mà Bồ Tát thành Phật rồi thì những chúng sanh nào đầy đủ những công đức thì được sanh về đó. Thì như vậy trực tâm là cái cửa, mà thâm tâm là cái dụng trong khi vào đạo rồi. Rồi Bồ Đề Tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh nào mà phát cái tâm đại thừa thì được sanh vào cõi nước đó. Thì như vậy ba cái tâm này quý vị thấy nó hết sức là thâm thúy. Cái tâm trực tâm là cửa, thâm tâm là công dụng, rồi Bồ Đề Tâm tức là giác. Như vậy thì nghĩa là Phật, người mà tu muốn thành Phật thì cái nhân ban đầu là trực tâm, rồi kế đó là thâm tâm, rồi sau cùng là giác ngộ. Bởi vậy cho nên những người nào phát tâm đại thừa thì mới được thanh được khỏi kia. Phát tâm đại thừa tức là phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, phải không? Nên vì cái cõi Phật do cái nhân giác ngộ mà thành quả thanh tịnh. Bây giờ mình muốn về đó mình thiếu giác ngộ làm sao? Cho nên những chúng sinh phát tâm đại thừa là phát cái tâm cầu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới được sanh về đó. Đó là ba cái tâm, nó đơn giản mà nó rất thâm trầm. Bây giờ mới nói cái hạnh tu. Bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì tất cả những chúng sinh hay xả hết, hay là những chúng sinh hay xả hết tất cả đó, thì được đến sanh về cái cõi nước kia. Rồi trì giới là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh nào hành được thập thiện viên mãn, người mãn nguyện thì sẽ được sanh về cõi nước kia. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh nào trang nghiêm được 32 tướng tốt thì sẽ sanh về cõi nước kia. Tinh tấn là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi mà thành Phật thì tất cả những chúng sinh siêng năng tinh tấn đầy đủ công đức thì sanh về cõi nước kia. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật nhiếp những chúng sinh mà nhiếp tâm không loạn thì được sanh về cõi nước kia. Trí tuệ là cái tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sanh chánh định thì được sanh cõi nước kia. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cái pháp tu lục độ. Pháp lục độ là cái nhân để Bồ Tát được cái quả cõi Phật thanh tịnh. Mà cái nhân của Bồ Tát tu lục độ được cái quả cõi Phật thanh tịnh, bây giờ chúng sinh muốn được sanh về cõi Phật thanh tịnh đó thì cũng phải tu cái gì? Cũng phải tu cái nhân lục độ. Như vậy thì cái nhân lục độ Bồ Tát tu được cái quả cõi Phật thanh tịnh, thì chúng sinh muốn sanh về cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát cũng phải tu lục độ. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy hai phần. Bồ Tát tu cái nhân tịnh độ rồi khi thành Phật được cái quả. Còn chúng ta bây giờ muốn sanh về quả tịnh độ của Phật đó thì mình làm Phật chưa? Phật chưa? Mình muốn sanh về quả tịnh độ của Phật thì mình cũng phải tu cái nhân lục đó thì mới được sanh về bên đó. Nhưng mà mình Phật chưa, nên mình là gì? Mình được sanh về đó là Bồ Tát chứ chưa phải Phật. Bởi vì Bồ Tát tu cái nhân tịnh độ là Bồ Tát rồi, phải không? Tu cái nhân tịnh độ viên mãn thì thành Phật, có cái quả tịnh độ thanh tịnh. Rồi chúng ta nương theo cái nhân của Bồ Tát để mà tu, tu để được về cõi đó, thì về cõi đó là được cái quả là Bồ Tát sanh vào tịnh độ chứ chưa phải là Phật. Bởi vì Phật thì có quả riêng, đâu có ở chung nữa, phải không? Có Phật nào về ở đậu với Phật nào không? Có không? Đâu có, phải không? Nên thành Phật rồi thì mỗi người mỗi cõi, không có cái ở đậu. Mà mình ở đậu là Phật có cõi đó, rồi mình tu nhân giống mình được về ở cõi đó, là mình còn Bồ Tát chứ mình chưa phải là Phật. Nhớ như vậy đó, hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa. Chứ còn không thì nói rằng chắc mình về bản mình cũng thanh tịnh như Phật, không phải. Đó là nói cái nhân lực độ. Bây giờ tới cái tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh mà thành tựu được từ bi hỷ xả thì liền được sanh về cõi nước kia. Tứ niết pháp là cái tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cái chúng sinh do cái giải thoát mà nhiếp thuộc hay nhiếp phục đó được sanh về cõi nước kia. Do cái giải thoát mà nhiếp phục đó, thì được sanh về cõi nước kia. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật đối tất cả pháp khéo phương tiện, những chúng sanh có phương tiện vô ngại thì được sanh về cõi nước kia. Thì đoạn này nói về tứ vô lượng tâm và tứ niết pháp, phải không? Nghĩa là Bồ Tát cũng tu đủ tứ vô lượng tâm, cho nên cõi Phật của Bồ Tát được thanh tịnh. Khi ngài thành Phật thì cõi Phật được thanh tịnh. Và chúng sinh nào cũng tu tú tứ vô lượng tâm, khi thành tựu viên mãn thì cũng được sanh về cõi của các ngài. Rồi tứ niết pháp đó là cái tịnh độ của Bồ Tát. Này như vậy cho nên khi Bồ Tát thành Phật thì những chúng sanh nào do cái công hạnh giải thoát mà nhiếp phục họ thì những người đó đều sanh về cái cõi Phật. Rồi đến cái phương tiện là cái cõi tịnh độ của Bồ Tát. Vậy thì khi Bồ Tát thành Phật thì tất cả những cái người, những chúng sanh mà được cái phương tiện vô ngại thì được sanh về cõi Phật. Thì như vậy chúng ta mới thấy, nghĩa là muốn được sanh về cõi Phật hay là được muốn được cái trang nghiêm cõi Phật được thanh tịnh thì Bồ Tát phải tu đủ mọi công hạnh, phải không? Từ lục độ xong rồi thì tới cái gì? Đấy, tứ niết pháp, tứ vô lượng tâm, rồi tới tứ niết pháp, rồi tới phương tiện. Bây giờ tới những cái công hạnh của thanh văn nữa. 37 phẩm tuệ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh được niệm xứ chánh cần thành túc căn lực giác chi bát thánh đạo được sanh về khỏi khỏi kia. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật được tất cả cái công đức đầy đủ ở cái cõi Phật, nói trừ tám nạn ấy là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cái cõi nước không có ba ác đạo và tám nạn, tự giữ giới hạnh, chẳng có chê bai cái thiếu khuyết của người khác, ấy là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cõi nước không có cái tên phạm giới. Thập thiện là cái tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cái mạng không có bị chết yểu, bất trung yểu, không có ở giữa chừng đó mà phải yểu. Cái giữa chừng là khoảng nào? Tức là từ 50 tuổi trở xuống đó, gọi là trung yểu. Giàu có phạm hạnh, nói ra những cái lời chân thật, thường nói lời nhỏ nhẹ, quyến thuộc không có chia lìa, khéo điều hòa các sự thưa kiện nói ra thì phải đều có lợi ích cho người, không có tật đố, không có nóng giận, được chánh kiến, những chúng sanh ấy được sanh về cõi nước kia. Thì như vậy cái đoạn này để nói lên cái công phu tu hành của Bồ Tát. Nhờ công phu tu hành đó là nhân mới đạt được cái quả thanh tịnh là quả. Thì bây giờ chúng ta thấy thêm, nào là 37 phẩm trợ đạo, rồi nào là gì nữa, nào là cái hồi hướng tâm, rồi nào là không trừ hết các cái nạn. Bởi trừ hết tất cả nạn cho nên ở trong cõi Phật không có ba đường ác, cũng không có tám nạn. Trong tất cả cái nạn này tôi thấy có cái nạn mà mình nghĩ thật là mình ham mà bị Phật cho là nạn. Nói chú biết cái nạn gì không? Sanh ở cõi trời trường thọ. Thì thường thường ở thế gian mấy chú thấy mình thích sống lâu không? Sống lâu làm cái người ta thích, phải không? Rồi đầy đủ dục lạc là cái người ta thích. Hai cái, sống lâu mà giàu có sung sướng là cái người ta thích. Mà cõi trời trường thọ, cõi trời đó sống lâu vô kể đó, thì thích không? Rồi lại ở cõi trời là sung sướng đầy đủ. Như vậy thì sống lâu và sung sướng mà tại sao nó nản? Đó là cái điều mà tôi phải với chúng nói sao. Sống lâu và sung sướng là cái điều hạnh phúc cho con người biết mấy, mà tại sao đây là nó nản? Hiểu cái này thì mình mới hiểu được cái tư cách tu hành. Bởi vì Phật nói rằng những người sinh vào cõi trời trường thọ sống rất là lâu, tức là cả tiểu kiếp mà luôn luôn là thụ hưởng vì sung sướng, sống lâu để mà hưởng mãi, hưởng mãi không có làm chút lành nào hết trơn. Rồi tới chừng cả triệu năm vậy thì rơi trở lại suốt ở dưới trần tục, không có một chút phước đức. Vì đó là tai nạn, bởi vì không có cơ hội để họ phát tâm, không có cơ hội để họ tỉnh giác. Mà không phát tâm, không tỉnh giác thì làm sao làm điều thiện? Mà không làm điều thiện làm sao tiến lên? Cho nên lên ở đó cũng như bị nhốt trong cái tháp nhà thu hưởng đã rồi xuống. Nhưng bây giờ mấy chú thích cái đó không? Nghĩa là thế thường người ta thích như vậy, nhưng mà trong đạo Phật là cốt chúng ta sống thế nào, trong hoàn cảnh nào mà dễ phát tâm, dễ thức tỉnh thì đó là cái cảnh tốt. Còn cái chỗ nào mà mình cứ thụ hưởng đã đời cho tới rồi hết kiếp thì cái đó là hoàn cảnh không tốt. Vậy thì mấy chú nghĩ mình sống mình có sợ tai nạn không? Mình có sợ khổ không? Mình có sợ bệnh hoạn không? Nhờ bệnh hoạn mới thấy thân mình nó vô thường, phải không? Nhờ tai nạn mới thấy cuộc đời nó không có gì bảo đảm. Nhờ có cái cuộc sống nó chật vật nghèo khổ mới thấy cuộc đời là khổ đau. Như vậy là cái cơ hội để thức tỉnh, phải không? Như vậy thì mình quan hệ với cái đó hay là mình chê với cái đó? Như vậy thì cái mà thế gian sợ chính thế Phật cho là cần, còn cái mà thế gian ưa muốn Phật cho đó là nạn. Bây giờ mà mấy chú nếu sinh ra ở trong cái gia cảnh nào đó mọi sự sung sướng đều như ý hết, mà không bao giờ thấy cái gì gọi là buồn Phật lòng hết thì tu được không? Chắc không bao giờ phát tâm tu được. Bây giờ cái gì muốn là được, muốn là được, không có buồn mà làm sao mà tu? Cho nên hiểu vậy rồi mới thấy cái nạn là của nhà Phật nói không phải đợi thiếu thốn khổ đau mới là nạn, mà chính vì cứ chôn mình trong cái đó để mà kéo mãi cái đời si mê, đó là tai nạn. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của đạo Phật. Bởi vậy nên khi mà sanh được lên cái cõi trời trường thọ rồi thì mọi cái nhu cầu nó đầy đủ mà sống mãi như vậy, cho nên coi như chôn mình trong cái tháp nhà đó chứ không có lợi ích gì hết. Vì vậy loại đó là một nạn trong tám nạn. Thì như vậy khi mà Bồ Tát sanh về được cái cõi tịnh độ rồi thì ngài không có, cõi của ngài không còn có những cái thứ đó nữa. Rồi cho tới những cái điều và trong đây nói, nghĩa là cái giữ giới hạnh là tịnh độ của Bồ Tát. Thì khi giữ giới hạnh, giữ giới hạnh và không có chê các khuyết điểm của người khác, đó là tịnh độ của Bồ Tát. Cho nên khi Bồ Tát thành Phật thì cái cõi nước của các ngài không có cái tên phạm giới nữa. Còn mình bây giờ có khi mình giữ giới hạnh thì cũng có thể sáng, thấy không? Nhưng mà thấy mình giữ người khác không giữ, vạo không? Có chê không? Đó là một cái điều nó chưa có đầy đủ. Bổn phận mình giữ thì mình ráng mình giữ, vì giữ là mình tu, mình tu được cho mình. Còn người khác họ không giữ, không giữ đó, hoặc họ là cái kẻ không có cái tinh thần tỉnh giác, hoặc họ là tu hạnh Bồ Tát nào đó, họ muốn đi ở trong quần chúng, họ muốn làm những cái điều sai phạm để rồi họ cảnh tỉnh những người khác, mình có biết đâu, phải không? Mà mình không lo thân của mình, cứ ngồi lo chê người ta, đó là cái điều không hay. Bởi vậy cho nên Bồ Tát mình thấy giữ giới hạnh đó là một bổn phận rồi, rồi cũng không chê cái khuyết của người khác nữa, đó là cái rất là đặc biệt. Nên chúng ta hiểu rồi cái việc tu của mình á, nhiều khi nói nghe cũng như hay như phải, bởi vì mình ghét những cái, mình giữ giới cho nên mình ghét những người phạm giới, phải không? Đó, nói như vậy để tỏ rằng mình là người trong sạch. Nhưng mà càng tỏ mình là người trong sạch thì chính khi đó mình đã tổn cái công đức của mình rồi. Vì vậy cho nên cái tu hành, nếu mình là không có bổn phận, không có trách nhiệm thì mình phải có cái chê bai những cái khuyết cái dở của ai, chỉ lo mình giữ cho thanh tịnh phần mình thôi. Rồi cho tới thập thiện là tịnh độ Bồ Tát, thì Bồ Tát nghĩa là khi mà thành tựu được cái cõi nước rồi, ở nước tịnh độ rồi, thì những chúng sinh mà nó có đầy đủ những điều kiện này, một là sống lâu nè, hai là giàu có nè, ba là phạm hạnh nè, bốn là nói chân thật, năm là thường nói nhỏ nhẹ, thì 10 cái điều lợi ích này đó là do tu với nhân gì, nó chú biết không? Do cái tu với nhân thập thiện mà kết quả giữ giới không sát sanh, thì cái kết quả mạng sống không có chết yểu, thấy không? Giữ giới không trộm cướp thì được giàu có, giữ giới không tà dâm thì được phạm hạnh, giữ giới không nói dối thì được nói lời chân thật, giữ giới không nói ác khẩu thì được cái lời nhu nhiếm, giữ giới không có nói ly gián thì được quyến thuộc không chia lìa, giữ giới không có nói những cái lời gọi là ác vu oan cho người ta thì nó hòa hợp được những sự tranh tụng, giữ giới mình không nói lời thiêu dệt thì được nói ra đều có lợi ích, giữ giới bớt tham bớt tật đố, bớt tham thì nó không tham tức là không tật đố thì nó sanh cõi nước không bị tật đố, rồi giữ giới không sân thì không bị sân nhế, giữ giới không có tà kiến thì được chánh kiến. Thì như vậy cái tốt lành đó đều do tu thập thiện mà ra, chứ không phải từ đâu mà đến. Như vậy thì cõi nước của Phật, của Bồ Tát khi mà ngài tu nhân, ngài tu thập thiện, thì bây giờ chúng ta là chúng sinh muốn được về cõi của Bồ Tát khi thành Phật đó, thì chúng ta cũng phải tu cái nhân thập thiện. Đó là Phật nói cái nhân rồi, bây giờ tới ngài muốn kết thúc lại.